Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp nam tài tử Lê Tuấn có mặt hôm nay trong phòng vi âm cùng với sứ ngôn viên Vi Lan. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp nam tài tử Lê Tuấn có mặt hôm nay trong phòng vi âm của chúng tôi cùng với sứ ngôn viên Vi Lan. Chúng tôi rất hân hạnh được nhường cái chương trình này để nam tài tử Lê Tuấn có cơ hội chia sẻ với quý vị về những hoạt động văn nghệ của anh trong vòng mấy chục năm qua, nhưng mà đặc biệt anh đến đây hôm nay để chia sẻ với chúng ta một tác phẩm dịch thuật, đó là quyển Giấc mơ tuyệt vọng, một bản dịch của một bài thơ của một văn hào. Trong chút nữa đây thì anh sẽ giới thiệu. Đây là tác phẩm dịch thuật đã được giải thưởng văn chương toàn quốc ở Việt Nam trước năm 75, và chúng tôi vô cùng hân hạnh nhường giờ này để cho có một buổi nói chuyện, và nữ sứ ngôn viên Vi Lan sẽ có cơ hội nói chuyện với nam tài tử Lê Tuấn. Xin chào anh Lê Tuấn và chào nữ sứ ngôn viên Vi Lan.
Xin cảm ơn luật sư Bạch Tuyết đã cho chúng tôi cơ hội nói chuyện với đồng bào khinh thính giả trên radio cùng với sứ ngôn viên Vi Lan, đã cho chúng tôi cái giờ về luật pháp của chị để nói chuyện về văn chương.
Vâng, Vi Lan cũng xin được thân ái kính chào quý thính giả, và trước hết là cảm ơn luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết rất nhiều đã nhường cái giờ đặc biệt của chị để mà Vi Lan có cơ hội được nói chuyện với kịch sĩ Lê Tuấn. Hình ảnh mà Vi Lan nhớ tới anh Lê Tuấn là kịch sĩ nhiều hơn chị Bạch Tuyết ạ. Tại vì lúc xưa Vi Lan vẫn còn nhớ những cặp kịch sĩ mà Vi Lan yêu thích, nghĩa là cặp sóng thần đó, từ Thẩm Thúy Hằng, La Thoại Tân cho đến Túy Hồng, Vân Hùng và Bích Thủy, Lê Tuấn. Nên là những thần tượng, những ngôi sao, những cặp sóng thần mà Vi Lan nhớ từ lúc còn bé. Thành ra anh Lê Tuấn biết không, Vi Lan cứ nghĩ là anh là kịch sĩ nhiều hơn, nhưng mà bây giờ chị Bạch Tuyết đã nói anh là một nam tài tử.
Kịch sĩ, văn sĩ, tài tử, thông dịch viên, đạo diễn. Và đó là rất nhiều khía cạnh và nhiều cái nón mà anh đã đội.
Đó. Thành ra là đó là những cái khía cạnh mà Vi Lan muốn xin thưa cùng với quý vị ngày hôm nay. Tại vì có lẽ hình ảnh Lê Tuấn, Bích Thủy cũng như là Thẩm Thúy Hằng, La Thoại Tân, Vân Hùng, Túy Hồng, quý vị đã rất là quen với cái màn ảnh nhỏ đó. Thì cái màn ảnh lớn đó, thì Vi Lan không được biết. Không biết lúc đó mình ở đâu mà mình không được xem tài tử Lê Tuấn đóng phim. Mà rồi qua tới cái vai trò đạo diễn cũng như là soạn kịch. Và đặc biệt ngày hôm nay là chúng ta muốn nói về cái quyển sách mà luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết vừa mới nói, Giấc mơ tuyệt vọng, đã được đoạt cái giải giải dịch thuật toàn quốc Việt Nam Cộng Hòa năm 1972 và 73. Đó là lý do mà chúng tôi muốn lên đây nói chuyện. Nhưng mà trước khi đi vào về cái khía cạnh cái giải dịch thuật toàn quốc Việt Nam Cộng Hòa 72-73 đó, vì là muốn quay lại anh Lê Tuấn một chút xíu. Tại vì cái hình ảnh trước năm 75 đó, rất nhiều quý vị vẫn còn cái hình ảnh là kịch sĩ của anh. Thế thì không hiểu từ lúc nào anh đã trở thành nam tài tử, đạo diễn, rồi viết văn, viết kịch cả thưa anh.
Thế tôi rất cảm động khi mà thấy, thì được gọi là kịch sĩ là bởi vì đó là nghề chính của tôi. Tôi vẫn mê đóng kịch. Sở dĩ mà sau này người ta gọi tôi là tài tử là bởi vì tôi đóng phim cho Mỹ, tôi đóng phim Hollywood. Thì đóng phim cho Hollywood thì họ quay bằng phim. Mà tại người đóng phim thì gọi là tài tử, cho nên tôi bị mang tiếng là tài tử. Thì thực sự tôi rất cảm động khi mà được gọi là kịch sĩ. Là bởi vì thế này, nếu mà nói tiếng Mỹ ra thì nó có khác nhau. Một cái chữ actor và star hai cái nó khác nhau. Một người actor là một người đóng kịch, người đóng phim. Cái star là người có tiếng để đóng phim. Thì chưa chắc nó có
chắc có miếng.
Để trả lời Vi Lan thì là sau những cái tiến hành của cuộc đời của tôi, thì là sau khi mà rời khỏi Việt Nam thì tôi bỏ nghề được 5-6 năm. Thì sau đó thì chuyện vô tình trong Hollywood thì họ biết đến tôi và họ mời tôi đóng một ít chương trình truyền hình hàng tuần và đóng một vài cái phim. Thì tôi làm việc với họ được 10 năm. Tôi làm việc với Hollywood từ năm 81 cho tới năm 91. Sau đó thì tôi ngưng cái giai đoạn đi làm tài tử, và tôi đi làm một cái giai đoạn khác là giai đoạn làm đạo diễn. Tôi viết được 4 cuộn phim bằng tiếng Việt Nam, và tôi đã đạo diễn 4 cuốn phim đó quay tại Mỹ và quay tại Việt Nam. Và 3 cuốn trong 4 cuốn tôi quay đã được chiếu tại Việt Nam từ Bắc tới Nam.
Vâng, title là gì, anh tên là gì ạ?
Cuốn phim đầu tiên là Bên Kia Màn Sương, cuốn thứ hai là Gái Trọ, cuốn thứ ba là Bụi Buôn Xa và cuốn thứ tư là Tình Người. Riêng cuốn Bụi Buôn Xa nó rất là đặc biệt là bởi vì khi mà tôi đem cuốn phim này năm 1994 tôi đem về Việt Nam để mà điều đình với họ cho chiếu.
Dạ.
Thì tức là tôi đem văn hóa của những người tị nạn về làm lúng đoạn tinh thần của những người đi xem phim Việt Nam.
Wow.
Thì cái người mà họ giúp tôi để mà phát hành cái phim đó thì họ mới đề nghị với tôi.
Dạ.
Bụi Buôn Xa, ai cũng biết là Bụi Buôn Xa là cái gì. Bụi là thành phần, nghĩa là poussière, tức là những người thành phần không ra cái gì
không
cả.
Ra cái gì cả.
Thì là Dust of Buôn Xa, tức là cái tên Mỹ của nó.
Dạ.
Thì là khi mà đưa về Việt Nam thì họ không biết Buôn Xa là gì.
À, tại lúc đó chưa biết cái đường Buôn Xa nổi tiếng ở đây của
không,
mình.
Không, anh. Chưa biết rõ lắm, biết sơ sơ.
Dạ.
Thì Vy Lan có thể, với chị Bạch Tuyết có thể tưởng tượng họ đổi tên cái cuốn phim là gì không?
Không ạ.
Án Mạng Tại Tiểu Sài Gòn.
Ôi giời.
Cuốn phim Bụi Buôn Xa có tên là Án Mạng Tại Tiểu Sài Gòn.
Wow.
Là cuốn phim có số thu cao nhất của Việt Nam trong năm 1994. Nhưng mà tôi lỗ vốn là bởi vì họ ăn nhiều quá.
Ồ vậy anh.
Những người đầu nậu, những người cho mướn rạp, những người quảng cáo, tôi phải trả hết tất cả mọi thứ tiền. Và tôi và anh Trần Thiện, chắc quý biết Trần Thiện,
biết,
là người cùng producer của tôi làm cái phim đó. Về Việt Nam, hai anh em về Việt Nam chiếu phim đó mà về thì lỗ.
Mà số thầu
có
thì
tiếng,
không nhiều nhất.
Mà không có miếng.
Dạ.
Đó là lịch sử tại sao tôi là đạo diễn.
Vâng.
Cho tới năm 2001 thì tôi bỏ, tôi không đi làm những cái việc khác, tôi về hưu. Thì là tôi mới như là nảy ra ý định là tôi định làm một cái gì đó. Hoặc là học nhạc, hoặc là học vẽ hay là làm cái gì đó, thì tự nhiên tôi mới đi vào thư viện trông thấy một cuốn sách, thế để cuốn sách đó đoạt được giải thưởng văn chương quốc gia của Mỹ năm 87. Thì tôi mới cầm, tôi đọc cuốn sách mỏng lắm, nó cũng bằng quần rất là tuyệt vọng, nó cũng độ 100-200 trang rồi đó. Thì của một ông tàu tên là Hà Jin, thì cuốn sách tên là Waiting, cái tựa đề của nó là Waiting, đợi chờ. Thì ông này ông viết bằng tiếng Mỹ mà ông viết cuốn sách đầu tiên của ông đoạt giải văn chương toàn quốc của Mỹ.
Mà ông là người tàu.
Ông là người tàu.
Đặc biệt.
Thì tôi mới cầm về tôi đọc. Tôi đọc xong thì tôi mới nghĩ rằng là nếu mà tôi bỏ công ra có lẽ tôi viết hay hơn anh này. Tự nhiên thành thực mà nó không phải tự khen mình hay là gì.
Dạ.
Có lẽ nếu mà tôi viết thì có lẽ tôi viết hay hơn. Thế là tôi mới ngồi xuống. Tôi đi mua một computer. Tôi đi học computer để tôi viết sách.
Dạ.
Và cho tới bây giờ tôi viết được 4 cuốn sách.
Vâng.
Thì cuốn đầu tiên thì là cuốn White Lotus, cuốn thứ hai là Green Bamboo Justice, cuốn thứ ba là Motherland, cuốn thứ tư là Who Killed Pink Swallow. Thì chị Bạch Tuyết có ở đây thì là chị là người, một trong những người đọc những cuốn sách đó đầu tiên. Khi mà tôi cho những cuốn sách đó ra đời thì chị xem sách xong thì chị thấy thế nào chị Tuyết?
Trước hết là tôi xin nhấn mạnh một điều là như thế này. Có lẽ thính giả nên biết một chút xíu về cái background thì mình mới hiểu được cái câu hỏi và câu trả lời. Chúng ta ở bên Mỹ này cũng có rất nhiều thế hệ trẻ họ viết văn bằng tiếng Anh. Nhưng anh Lê Tuấn là một người ở cái thế hệ trước 75. Và có lẽ chúng ta không nói số tuổi của anh ở đây, nhưng mà đây là một người lớn tuổi mà viết bằng Anh ngữ. Và tôi biết anh Lê Tuấn qua một trường hợp là anh đã thông dịch ở tòa, và anh là thông dịch viên hữu thệ ở tòa. Và khi mà anh thông dịch thì anh thông dịch rất là hay. Và vị quan tòa ngày hôm đó cảm ơn anh. Thì thường thường chúng tôi ra tòa ít khi nào mà thấy được chánh án cảm ơn người thông dịch. Thành ra tôi rất là impressed cái thông dịch của anh ở tòa. Vậy thì là về cái ngôn ngữ nói là anh nói rất là hay, thông dịch rất lưu loát, và có một cái điểm gì đó ở anh nó toát ra, nó rất là đứng đắn, nó rất là chững chạc và nó rất là credible đến độ mà ông tòa ông phải khen và ông cảm ơn. Đó là một cái điều rất lạ. Mình hiểu được như vậy thì mình mới thấy được là khi mà anh Lê Tuấn viết văn bằng tiếng Anh rất là hay. Và có thể nói là tôi đọc rất nhiều, có thể nói là bất cứ cái bestseller nào của Mỹ tôi cũng đọc. Thì anh viết rất là hay. Tôi chỉ thấy có một điều là anh viết rất táo bạo. Rất táo bạo và rất nảy lửa. Thì có thể là cộng đồng của chúng ta có lẽ không quen, nhưng mà chuyện của anh viết rất là lạ. Và cái bố cục, cái plot rất là hay. Tôi đọc rất nhiều những cái tiểu thuyết của Mỹ, những cái best novel, thì cái plot của anh cũng tương tự như vậy. Cách hành văn của anh cũng như vậy. Những người nào mà thích đọc chuyện của Mỹ, cái lối bố cục của Mỹ, cái lối viết văn của Mỹ thì sẽ mê vô cùng. Và tôi đã hân hạnh đọc được White Lotus. Rất là hay, nói về cái sự gọi là ra đi của người tị nạn từ năm 75. Sắc cái cuộc mà gọi là di tản của người, di tản buồn Việt Nam mình từ Việt Nam qua đảo như thế nào, oam bốc như thế nào. Tôi nghĩ là những người mà họ đi vượt biên, họ không có cái kinh nghiệm đó, họ đọc họ sẽ rất là hay. Rất là hay và rất là lạ. Những cái information trong đó rất là lạ. Nói sơ sơ có CIA, một cô lấy một ông ambassador người Mỹ, White House get involved. Tức là không có ai có thể nghĩ ra những cái gọi là tình tiết éo le như vậy. Cái quyển thứ nhì là quyển gọi là thriller, là trinh thám. Thì tôi cũng rất thích đọc trinh thám, là Green Bamboo Justice. Cũng rất là hay, lấy những cái ý tưởng ở bên Mỹ, chẳng hạn như một người mà làm nail đưa ông chồng mang mấy triệu đô la về, rồi ông chồng là một Việt Kiều bị chết ở Việt Nam, rồi nó lắt léo là ai đã giết ông chồng, ví dụ như vậy. Rồi mà tôi thích nhất là cái gọi là cái vai chính là một người nữ Việt Nam, một nữ cảnh sát viên detective Việt Nam, rất là hay, rất là lạ. Thì đối với tôi thì tôi thấy là tiếng Anh của anh viết rất hay, bố cục rất hay. Very, I'm very, very impressed. That's all I can say.
More than you can say.
Mà nó là viết cũng hay, mà nói cũng hay, dịch cũng hay, mà đóng kịch cũng hay thì thôi, không còn gì,
không
để,
còn gì để nói.
Để nói hết nữa.
Vâng. Cảm ơn luật sư Phạm Đào Bạch Tuyết rất là nhiều với cái lời mà giới thiệu như vậy. Nhưng mà đó là những cái cuốn tiểu thuyết mà anh Lê Tuấn viết bằng Anh ngữ.
Đúng.
Đó, thành ra là quý vị có thể mua ở nhà sách Tân Văn cũng như là email đến anh Lê Tuấn để mà quý vị có thể có những cái quyển sách này với chữ ký của anh. Đó là giấc mơ tuyệt vọng letuan@yahoo.com. Đó là lý do Vi Lan cũng muốn đẩy qua cái cuốn sách Giấc mơ tuyệt vọng. Tại cuốn sách này nó có tiếng Việt trong đó.
Đó.
Phải không thưa anh hả?
Vâng ạ.
Đó, thì đây là cái cuốn sách mà anh được như lúc nãy chúng ta đã nói là được giải dịch thuật toàn quốc Việt Nam Cộng Hòa năm 72 và 73. Thế thì tại sao it take anh that long từ năm 72, 73 anh đã đoạt cái giải dịch thuật mà tới bây giờ anh muốn quay lại giới thiệu cái cuốn sách này đến với quý thính giả của chúng ta thưa anh?
Rồi sau này thì tôi sinh hoạt với người Việt Nam tương đối nhiều một chút, thì tôi thấy rằng là văn chương Việt Nam càng ngày nó càng thoái hóa. Và khi mà tôi viết tiếng Việt thì sở dĩ mà tôi không viết tiếng Việt nữa là bởi vì tôi thấy tiếng Việt của tôi bắt đầu càng ngày càng kém đi, cho nên tôi không viết được bằng tiếng Việt. Thì khi mà tôi đọc lại cuốn Giấc mơ tuyệt vọng này, thì khi mà tôi dịch cuốn sách này khi mà tôi mới 27 tuổi và tôi đang sống ở Việt Nam, tràn đầy những tư tưởng về văn hóa, 3-4 nghìn văn hiến hay còn ở trong tôi, hay còn đầy đặn lắm. Thì cho tới bây giờ tôi đọc lại thì tôi thấy rằng là nếu mà bây giờ tôi có cơ hội để mà tái xuất bản cuốn sách này đã được xuất bản năm 74 ở Việt Nam để dùng làm tài liệu giáo khoa cho các trường đại học về vấn đề dịch thuật. Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà bây giờ tôi cho nó ra đời lại để giúp cho các con, các cháu, các em của chúng ta, những đứa nào mà nó muốn học tiếng Việt, những đứa nào muốn nghiên cứu về tiếng Việt Nam là bởi vì tiếng Anh của nó bây giờ giỏi rồi. Thì nếu mà nó bây giờ có một cái cơ hội để mà nó so sánh cái hay của tiếng Anh với tiếng Việt bằng cùng một nguyên bản, nó cầm một cuốn sách bên tay trái là nguyên bản, bên tay mặt là bản dịch. Mà nếu mà nó học được những cái tư tưởng mà tôi cố gắng tôi truyền đạt bằng từ tiếng Anh sang tiếng Việt thì nó học được nhiều lắm. Và cái căn bản cũng như là cái đời sống, cái cuộc đời các em, các cháu của mình, nếu mà chúng nó học được tiếng Việt giỏi thì chúng nó sẽ giàu có vô cùng. Đó là ý của tôi khi mà tôi ra cuốn sách này lại.
Vâng, tại vì có lẽ là tất cả trong chúng ta ai cũng phải đồng ý là cái tiếng Việt mình nó, nếu mà hiểu nó rất là thâm thúy.
Vâng.
Và phong phú và thâm thúy. Thì trước khi mà chúng ta đi vào những cái áng văn đặc biệt mà anh Lê Tuấn dịch ở trong này, phải nói nó rất là độc đáo thưa quý vị, thì anh có thể cho biết là Giấc mơ tuyệt vọng, cái đại ý của nó như thế nào anh ạ? Anh đừng có bật mí hết nha.
Giấc mơ tuyệt vọng là một cái kịch thơ của Mỹ, lấy ý từ cuốn sách Don Quixote của ông Cervantes, là một nhà văn có thể gọi là lớn nhất thế giới, người Tây Ban Nha. thì khi mà cái cuốn sách nói về một ông Don Quixote là một cái ông già, ông ấy có một cái tư tưởng rất là lạ là ông ấy muốn đi cứu thế. Ông đi khỏi cuộc đời cá nhân của ông, đi tìm những cái trừ gian diệt bạo. Thì khi mà ông ấy đi ra như vậy thì ông gặp những cái trường hợp oái oăm, và những cái khi mà ông ấy bị một, không phải oái oăm nhưng mà cái tình huống cuộc đời làm cho ông ấy trở thành như một, người ta nhìn vào ông như một người điên. Thì cái thông điệp của cái này là gì? Thông điệp của cái này là một người tốt làm những cái việc mà họ nghĩ rằng việc thiện đây, việc trừ gian diệt bạo đây mà bị người ta, người ngoài nhìn vào bảo thằng này thằng điên thì là oan uổng cho ông ấy. Thế nhưng mà chỉ có những người cùng một cái tư tưởng với ông, cùng một cái tần số hiểu biết thì sẽ nhìn được cái chân lý,
cái chân lý, cái việc thiện,
cái việc thiện của ông mà thôi. Và cái giấc mơ tuyệt vọng này là chữ dịch từ cái tiếng Mỹ là The Impossible Dream. The Impossible Dream cũng là một cái bài hát rất là nổi tiếng của Mỹ. Cái bài hát đó lấy từ trong cái vở kịch này ra.
Rất là đặc biệt. Thưa quý vị, cũng như là Vi Lan nói lúc nãy đó, trong cái bản dịch Giấc mơ tuyệt vọng này nó có rất nhiều cái lời văn mà như chúng ta nói là tiếng Việt nó rất là thâm thúy. Thì cái mà độc đáo á, là Vi Lan thấy anh Lê Tuấn còn dịch luôn cả thơ nữa cơ. Trong này có một cái bài thơ mà anh dịch ra cái tiếng Việt, mà quý vị biết là tiếng Mỹ dịch qua tiếng Việt đã khó rồi mà dịch thơ nữa làm sao mà nó thoát ra được, cái đó mà mới hay ấy, chị Bạch Tuyết hả? Thế thì bây giờ chắc phải
nhờ chị Bạch Tuyết
đọc đi. Tại vì giọng của chị Bạch Tuyết rất là hấp dẫn để đọc một cái bài thơ anh dịch từ tiếng Mỹ qua tiếng Việt rất là hay.
Vâng, thì đây là cái bài thơ trong cái nhạc kịch này.
Vâng, nhạc kịch. Vâng. Tôi xin nhắc lại là nhạc kịch đây là cái tên của vở kịch là Man of La Mancha. Vở kịch này đã diễn ở sân khấu Broadway được gần 6 năm liên tục.
Liên tục.
Và đoạt giải thưởng Tony, tức là giải thưởng cao quý nhất về kịch nghệ của Mỹ.
Của Broadway. Vâng.
Và cái kịch Man of La Mancha dựa trên cái tiểu thuyết
Don Quixote, Don Cervantes, vâng, tôi cũng nói không rõ.
Vâng. Bây giờ quý vị nghe thử cái bài thơ bằng tiếng Anh này, rồi coi Lê Tuấn dịch như thế nào. Little bird, in the cinnamon tree. Little bird, do you sing for me? Anh dịch bốn câu đó dùm ạ.
Tôi dịch là hỡi con chim bé, đậu trên cành quế. Hỡi con chim bé, hát cho ta nghe.
Do you bring me word of one I know? Little bird, I love her so. Little bird, I have to know. Little bird, mời anh.
Tôi dịch là chim có mang theo lời người ta yêu. Hỡi con chim bé, ta yêu nàng nhiều. Hỡi con chim bé, ta muốn có tin người yêu. Hỡi con chim bé.
Dễ thương quá. Chứ little bird là con chim bé. Quá là dễ thương thưa quý vị.
Nhưng mà nhân cách hóa, ta yêu nàng nhiều.
Đó. Cái tiếng Việt mình hay ở cái chỗ đó, tức là mình dịch, Vi Lan thấy đó, anh Lê Tuấn dịch, tức là nó vẫn đúng cái ý của nó nhưng mà nó thoát cái chữ. Thành ra là cái chữ tiếng Việt mình nó vẫn hay, vẫn nó so romantic phải không chị? Nó vất là chữ tình làm cho touch cái tim của mình.
Thế mới được giải thưởng dịch thuật văn chương toàn quốc.
Cái khó là thế này, nhiều khi là chẳng hạn như là mình muốn dùng một chữ. Yeah. Chẳng hạn như là có một chữ rất hay nữa là chẳng hạn là little bird là chim non.
À, vâng.
Nhưng mà chim non á thì lại cái câu dưới là cinnamon tree là cành quế, cây quế. Vâng. Chim non không đi
cây quế.
Cây quế
được.
Cho nên tiếng Việt Nam của mình lại có chữ bé.
Bé ở trong đó. Phải
là bé đi với quế.
Đấy. Hay.
Tôi cố gắng khi mà tôi dịch cuốn sách này thì là những cái bài thơ của Mỹ thì bài thơ thì họ có những cái câu thơ ngắn 4 chữ thì tôi cố gắng tôi dịch toàn tiếng Việt Nam cũng là 4 chữ. Mà 8 chữ tôi cũng dịch cố gắng là 8 chữ.
Khó lắm mà chị Tuyết.
Và tại vì ngày xưa tôi rất là mê thơ đường, cho nên tôi cố gắng tôi đưa những cái lời thơ của Mỹ vào tiếng Việt bằng thơ tứ tuyệt. Chẳng hạn như thế này: dưới cành cây quế, dưới cành cây đó, chúng ta biết khóc, chúng ta biết yêu, trao nụ hôn đầu, nơi này hội ngộ, thốt lời từ giã, đêm lạnh tiêu điều.